chuyến đi Mỹ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hồi tuần rồi đã không có những phản hồi tổng kết rầm rộ như chuyến đi của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, với khoản tổng kết hàng chục tỷ đô la trị giá hợp đồng, với những nhận định lạc quan nhiều thiện cảm của báo giới quốc tế. Ngày báo trong nước cũng không có những bài tổng kết, tổng lược như hồi năm 2005. Tuy nhiên, phía doanh giới Hoa Kỳ bày tỏ nhiều quan tâm tới chuyến đi của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đặc biệt là vào lúc mà nhiều người cho là gay go đối với tình hình kinh tế tài chính của Việt Nam. Ông Ernie Bauer, cựu chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ ASEAN cho biết.
Đây là một chuyến đi tốt, vô cùng quan trọng. Trước hết là chuyến viếng thăm đầu tiên của ông Dũng trong cương vị thủ tướng. Thứ nhì là nó đánh dấu mối quan hệ đang ấm dần giữa hai nước. Chuyến đi diễn ra vào lúc gay go vì nền kinh tế Việt Nam đang phải đối diện với các thách đố lớn. Ông đã dành nhiều thời giờ thảo luận với chúng tôi, là nhóm mệnh danh là nhóm cố vấn cho thủ tướng về tính cạnh tranh.
Một số người Việt có nhận xét không mấy lạc quan, dù là người trong nước hay đã ra ngoài nước. Ông Nguyễn Văn Lắm, doanh gia ở tỉnh Cửu Long đưa ra nhận xét.
Cái người dân, người miền Tây Nam Bộ này nói, thì khi một cái vị lãnh tụ cha mình mà đi chuẩn bị ngoại giao với một nhà giàu chơi, mà nếu mà học hỏi được nhà giàu thì con cái mừng liền. Chắc chắn có bánh tay ăn, tay cầm ăn liền tại chỗ qua thế nào, không có vấn đề đó mình nói. Nếu mình một người cha mà mình gương mẫu, mình làm những điều tốt, mình làm kinh tế giỏi, mình đối ngoại được tốt, làm cho con cái đằng này có công ăn việc làm, con cái sẽ có xe hơi đi, sẽ có nhà lộ. Nhưng mà được ngược lại, nhiều khi nó có cái quan điểm sẽ đi ngược lại về cái vấn đề, chắc lẽ là cái ý thức hệ đó.
Ý thức hệ hay gì đi nữa, thì theo họ thì chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải hay của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không khác biệt nhiều về nội dung lẫn hình thức.
Thưa quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, tôi là Trần Ngọc Thành từ Warsawa, Ba Lan. Thực ra tôi nghĩ rằng là cái mục đích của hai chuyến đi nó ở cái thời điểm khác nhau thôi, chứ còn hai cái mục đích nó cũng giống nhau cả.
Hai chuyến đi của hai vị thủ tướng bị xem là giống nhau vì trước hai cuộc công du đều có chuyến sang Bắc Kinh của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh. Một sinh viên ban thạc sĩ du học ở nước ngoài không muốn nêu danh tính để bảo vệ an toàn của gia đình, cho biết.
Em cũng giống như nhiều người quan tâm tới tình hình Việt Nam thì cũng theo dõi sát sao các cái thông tin báo đài. Thì cái nhận định của em ấy, khi mà nói tới cái quan hệ giữa Mỹ và Việt thì em nghĩ rằng là mình không tách rời Trung Quốc được. Cho nên là trước cái chuyến thăm này thì trước đấy Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng qua Trung Quốc mà em thì em chỉ nói theo cái quan điểm cá nhân, nó rất là thiển cận theo cái cách hiểu của em thôi, là nó có liên quan với nhau về mặt chính trị. Em cho rằng là thực tế thì không biết thế nào, nhưng mà cũng có thể suy diễn được rằng là có thể là thì mình thì đu dây giữa nhưng một là Mỹ, một hai là Trung Quốc, thì có những người theo trường phái Mỹ, thế còn một số còn lại thì theo trường phái Trung Quốc nữa. Thì họ lấy Trung Quốc làm cái tấm gương để mà xây dựng và phát triển đất nước, thì những người như thế thì sẽ không ủng hộ quan điểm của những thành phần còn lại là theo phương Tây hoặc là Mỹ.
Vẫn về việc Tổng Bí thư Đảng Nông Đức Mạnh sang Bắc Kinh trước mỗi lần Thủ tướng Việt Nam sang thăm Hoa Kỳ, ông Trần Ngọc Thành từ Ba Lan nhận xét.
Tất cả những cái động thái của chính phủ Việt Nam hay là Đảng Cộng sản Việt Nam thì hoàn toàn giống nhau thôi. Tức là họ vốn đu dây giữa Mỹ với Trung Quốc. Tức là họ vẫn luôn luôn là nghĩ rằng là muốn tồn tại cái Đảng Cộng sản Việt Nam ở cái cương vị là thống trị cái đất nước Việt Nam cũng như người dân Việt Nam. Thì họ, cái người mà họ phải giữ trước tiên là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và cái người mà họ cam kết là để trước tiên trong cái công việc làm ăn cũng như là trong cái quyền lợi là Đảng Cộng sản Trung Quốc, sau đó mới chính phủ Mỹ. Do đó những cái việc mà trước kia, tức là trước khi mà Phan Văn Khải sang Mỹ, thì có một số quan chức của Việt Nam cao cấp đã sang Trung Quốc, và hiện nay trước khi là Nguyễn Tấn Dũng qua Mỹ thì cũng là quan chức là cao cấp nhất của Đảng Cộng sản của Việt Nam là Nông Đức Mạnh cũng là qua Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng là đấy là một cái chính sách của chính phủ Việt Nam, họ luôn luôn đu dây là để tức là làm sao bảo vệ cái quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam thôi.
Có những ý kiến không đồng tình với nhận xét vừa kể. Ông Vũ Tuân, một giới chức quản lý cho một liên doanh nước ngoài tại Hà Nội, lại thiên về mặt bảo vệ Tổ quốc. Ông cho biết như sau.
Là trong chuyến đi đó, tôi có đặt hỏi liệu trong cái chuyến đi này có đặt vấn đề về mặt quân sự không? Thật ra thì ở những chính quyền của Việt Nam cũng như tiềm lực quân sự của Việt Nam không đủ để đảm bảo, để bảo vệ cái bờ cõi của mình, bảo vệ bờ cõi trên bộ là cái tranh chấp của Việt Nam với các nước ở khu Biển Đông đó, mà chủ yếu là Trung Quốc, là vấn đề rất quan trọng. Có thể là liệu trong chuyến đi này Nguyễn Tân Dũng có đặt đề cập một cái vấn đề gì đó với phía Mỹ không trong việc thúc đẩy quan hệ về mặt quân sự lên?
Tuy nhiên, quan trọng nhất là người chứng kiến các hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hoa Kỳ, ông Ernie Bauer, cựu chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ ASEAN cho biết.
Đó là một chuyến viếng thăm hữu ích. Tôi biết là ông ta nhận được nhiều sự phản hồi tốt, nhiều khuyến cáo hay ho từ những người như ông Alan Greenspan và những nhà tư vấn khác.
Nhận được sự tư vấn của các chuyên viên quốc tế rồi, tình hình kinh tế tài chính Việt Nam sau chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có thay đổi hay không? Người sinh viên du học Ban Thạc sĩ nhận định như sau.
Rất là nói về phân tích, người ta vẫn nhìn thấy những cái tiềm ẩn của kinh tế Việt Nam và người ta đã từng cảnh báo rất nhiều, thì lần này sẽ cũng có những cái biện pháp, cũng có những cái giải pháp được đưa ra cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhưng mà khi về nước thì nó lại khác. Về nước thì mình ông Thủ tướng cũng không thể làm nên được tất cả, nói chung là kinh tế nó còn phụ thuộc vào chính trị nữa. Rồi cái vấn đề là như Thủ tướng thì cũng chưa chắc đã có thực quyền để mà quyết định tất cả. Lấy đơn cử ví dụ như là lần vừa rồi cuối tháng 3 ấy, Thủ tướng có ban hành một gói 7-8 cái giải pháp để mà chống lạm phát ấy. Thì nói vậy thì thôi ấy. Dù là ông Thủ tướng có thực tâm làm cái việc đấy, nhưng mà khi mà đi vào áp dụng thì nó gặp cái khó khăn, nó thuộc về cơ chế hệ thống. Nói chung là một người ở trên cũng không thể có cái giải pháp để mà làm cho tất cả những cái chẳng hạn như là đảng viên cán bộ các cấp mà người ta thực thi, người ta áp dụng, bởi vì cái đấy nó liên quan tới lợi ích của cán bộ.